Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 năm 2012. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức trong dịp cúng rằm tháng 10 rằm Hạ Nguyên. Tối hôm nay là buổi sinh hoạt Phật pháp thứ ba trong cuối tuần này. Chiều nay quý vị có khỏe không? Dạ. Hôm nay chúng ta rất là may, thời tiết báo cho biết là hôm nay lạnh, nhưng mà cuối cùng thì không có lạnh, trời rất đẹp, không có tuyết và trời ấm. Rồi hôm qua chúng ta có học một đoạn ở trong kinh Đại Bảo Tích, từ cái phẩm kinh tên là Tịnh Tính Đồng Nữ. Cái bài kinh này thì Pháp Hòa chỉ trích có một đoạn đầu do vị đồng nữ hỏi Đức Phật làm thế nào để chúng ta có đủ những cái sức mạnh để mà sống trong đời. Thì Đức Phật mới dạy chúng ta có 8 cái sức mạnh. Thì ngày hôm qua mình học cái sức mạnh thứ nhất là chí nguyện, sức mạnh thứ hai là thắng giải. Thắng giải đó là sự hiểu biết rõ ràng, sáng suốt. Sức mạnh thứ ba đó là gia hạnh. Khi mà mình muốn học tiếng Anh á, thì mình phải biết là mình phải có một cái sức dẻo dai, kiên trì. Tại vì ngôn ngữ Anh văn không phải là ngôn ngữ của mình, cho nên khi mình học thì mình phải để tâm dữ lắm. Bởi vì mình lớn tuổi, sự nhớ của mình nó không nhiều, cho nên mình phải để tâm. Ngược lại, nếu người Mỹ qua nước Việt Nam, họ muốn học tiếng Việt thì cũng cả một khó khăn đối cho họ. Như vậy thì chúng ta biết rằng sinh ngữ là ngôn ngữ để sinh sống. Có nhiều ngôn ngữ thì càng dễ làm việc. Ví dụ có nhiều ngôn ngữ, một vị thầy tu có biết nhiều ngôn ngữ thì trên đường hoằng pháp cũng rất dễ. Còn nếu mà mình chỉ biết một thứ tiếng thì mình độ được cho một sắc dân. Mình biết được hai thứ tiếng thì mình độ được hai sắc dân. Như vậy thì bất cứ một ngôn ngữ nào mình muốn học cũng đều có cái sự để tâm hết. Cho nên mình đừng có nản lòng. Học cũng vậy. Pháp Hòa có biết một sư cô người Anh. Cô không biết tiếng Việt, nhưng khi cô tham bái một vị thầy người Việt để cô tu, thì mỗi ngày cô học một chữ. Mỗi ngày vị hòa thượng thầy của cô dạy cho cô một chữ tiếng Việt. Và một năm sau cô có thể nói được tiếng Việt. Cô nói được tiếng Việt, cô viết được tiếng Việt và cô thông dịch. Có một lần Pháp Hòa đi dự một cái pháp hội, một vị hòa thượng người Việt Nam giảng, cô ngồi dưới này cô dịch cho người Mỹ mà không cần hòa thượng ngừng. Hòa thượng cứ nói liên tục như một bài pháp cho người Việt. Cô ở dưới đó, cô nghe tới đâu cô dịch tới đó, nghe tới đâu dịch tới đó. Và cô là người Anh. Như vậy thì quý vị mới thấy là cô rất là giỏi. Cho nên cái chí nguyện tức là cái sức mạnh của ý chí. Sức mạnh của ý chí. Mình nếu mà mình dễ, mình không có dẻo dai, mình dễ bị người ta làm cho mình nản chí. Thường thường cái chí thì ai cũng có, nhưng mà có điều là có người trì chí hay có người nản chí. Nếu mà mình không khéo thì mình dễ bị nản chí. Tại vì mình bị người ta sốc mình một hai câu thì mình bỏ cuộc ngay. Đứa con nít á, nó sẽ làm theo nếu mình cứ khen nó, nhưng mà nó sẽ bỏ cuộc nếu mình không có khen. Ví dụ nó đang làm cái đó, mình chê nó, có thể nó giận dữ. Tại vì sao? Cái đầu nó rất đơn giản. Có nhiều khi nó ăn cơm, hay mình muốn nó ăn, mình nói trời con giỏi lắm, con há miệng ra con ăn một muỗng này con giỏi nhất luôn, thì nó nghe như vậy là nó há miệng ra nó ăn liền. Đôi khi cái tâm tư của mình nó cũng giống như một đứa nhỏ, người ta nói thì mình làm, mà mình không có cái tự chủ, mình không có cái chủ ý, mà mình dễ bị người ta làm cho mình nản chí. Cho mình phải có một cái tâm gọi là trì chí thay vì nản chí. Điều thứ hai là mình phải có cái sức tuệ giác để mà nhận định những cái điều sai chúng ta không làm. Mà một khi không làm ác thì nhất định phải làm lành, tức là chúng ta phải có tâm gia hạnh để làm điều lành. Ở trong nhà Phật á, có một danh từ cho các vị mới vào tu gọi là sa di. Các vị mới đi xuất gia thì gọi là sa di. Nam thì gọi là sa di, nữ là sa di ni, ni là nữ. Thì cái chữ sa di đó nó có ba nghĩa. Mà cái nghĩa đầu tiên là gì? Là tức từ, tức là dứt, chữ tức là dứt, mà dứt cái ác. Từ là làm lành. Hai cái chữ đó nó ráp lại là tức từ, có nghĩa là dứt ác làm lành. Cái nghĩa đầu tiên của một người sa di. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình phát tâm, mình học Phật, mình tu, thì cái ý nghĩa đầu tiên là mình bỏ ác làm lành. Đó là cái chuyện đầu tiên mình phải làm. Một người Phật tử mà bước vào chùa rồi, biết lễ Phật rồi, mà tâm tư chưa bỏ ác làm lành thì chưa phải là cái người căn bản của đạo Phật. Cái căn bản của đạo Phật là dạy cho người ta bỏ ác làm lành. Còn nếu mình vì Đức Phật mà mình làm ác, mình giết người, mình đốt chùa, mình làm cái chuyện gọi là mình vì Đức Phật, cái đó không phải là đạo Phật. Mà Pháp Hòa thiết nghĩ bất cứ một đạo giáo nào mình cuồng loạn với cái tôn giáo đó thì tôn giáo đó, cái ánh sáng đó chưa phải là cái ánh sáng mà mình có thể theo được. Cho nên á, cái sức thứ tư mà Phật dạy chúng ta để chúng ta làm gì? Dứt ác làm lành, mà phải có cái niềm tin này, đó là sợ nhân quả. Nếu chúng ta không có một cái sức gọi là tịnh tính thì chúng ta phải thâm tính rằng ở trên đời có nghiệp báo. Nếu mình không có cái tâm đó, mình không có cái thâm tính đó, thì làm sao mình có thể mình dứt ác làm lành được? Người sống mà sống bất kể, việc gì lợi cho mình thì mình cứ làm. Mình phải có tịnh tính. Còn không á là mình sẽ bị cuồng tính. Cho đạo Phật á, Đức Phật không bao giờ mình muốn mình trở thành những tín đồ cuồng tính. Cuồng tính có là mình tin một cách không có suy xét, tin mà không có suy nghĩ, tin mà không có sự tư duy, và cái tin đó rất nguy hiểm. Tại vì cái niềm tin đó mình sẽ đi sát phạt người khác, mình sẽ hành khổ người khác, mình sẽ làm loạn. Hồi sáng này một chú Phật tử chở Pháp Hòa ở trên đường, thì chú mới nói rằng có những người họ thông minh, nhưng mà thông minh của họ đó nó làm hại cả thế giới. Thì Pháp Hòa mới nói cái thông minh đó, mà nếu mà mình không có một cái đạo đức đó, thì cái thông minh nó nguy hiểm lắm, nó có thể hại người. Vì vậy mà ông Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký á, ở trong phim Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không là người rất là thông minh. Thông minh nhưng phải có cái dòng kim cô trồng lên đầu của Tôn Ngộ Không thì mới được. Mình cũng vậy. Người thông minh mà không có đạo đức thì mình sẽ dùng cái thông minh của mình để làm rất là nhiều việc để mà tác hại cho con người, cho muôn loài. Cho nên á, trí tuệ thì ai cũng có, nhưng mà chánh trí tuệ hay là tà tuệ, chánh tuệ hay tà tuệ, tại cái tà tuệ là cái trí, mà cái trí là trí tà, không nguy hiểm. Cho mình phải có cái sức thứ tư là tịnh tính vì thâm tính nghiệp báo. Mình phải có một cái niềm tin trong sáng để mình không gieo rắc những cái nghiệp quả cho người, và sau đó mình phải bị hưởng những cái quả đó. Cái sức thứ năm á, là tâm bồ đề. Bồ đề á, nghĩa là giác ngộ. Bồ đề nghĩa là giác ngộ. Cho nên Đức Phật giác ngộ ở dưới gốc cây Tất Bát La. Và cây đó kể từ sau khi Ngài Đức Phật thành đạo thì không còn gọi là cây Tất Bát La nữa, mà gọi là cây Bồ đề. Tại vì Bồ đề là cái quả vị chứng đạt khi tâm tư mình thông suốt được tất cả mọi cái lý, mọi cái lý duyên sinh của vũ trụ, chúng ta gọi là giác ngộ. Thì cái cây đó, Đức Phật ngồi dưới gốc cây đó mà chứng được cái quả vị giác ngộ, cho nên từ đó chúng ta gọi là cây Bồ đề, nghĩa là cây giác ngộ. Cái người có tâm Bồ đề á, người có cái sức Bồ đề á, vì chẳng cầu tiểu thừa. Cái chữ tiểu thừa ở đây á, quý vị đừng có hiểu lầm là để chỉ cho những cái môn phái đại thừa và tiểu thừa. Ngày xưa người ta dùng những cái từ tiểu thừa để chỉ cho các vị tu bên Nguyên Thủy Nam Tông, đại thừa là các vị Bắc Tông, Bắc Truyền. Nhưng mà ngày nay cái chữ đó mình đừng có hiểu như vậy, nó sanh ra nhiều cái rối rắm, tự mình có những cái conflict, những cái mâu thuẫn giữa hai chữ tiểu thừa và đại thừa. Cái tiểu thừa mà chúng ta nên hiểu là nói để chỉ cho những người sống chỉ biết lo cho mình, không biết nghĩ đến người khác, vậy thôi. Đơn giản là mình hiểu là tiểu thừa là cái xe nhỏ, đại thừa là cái xe lớn. Thì những cái tâm, ví dụ như cái tâm ông đó tâm tiểu thừa, ý muốn nói là cái vị đó cái tâm còn nhỏ, tâm nhỏ hẹp, chỉ muốn lo cho mình mà không có nghĩ tới người khác, tâm đó là tâm tiểu thừa. Ngày hôm qua Pháp Hòa nói chuyện với sư thì Pháp Hòa có nói rằng tôi có một cái ước nguyện là làm sao mở một cái lớp Phật pháp bằng tiếng Anh cho người trẻ, không phân biệt, không có phân biệt biết tiếng Việt hay là không biết tiếng Việt. Cái lớp Phật pháp đó phải nói tiếng Anh, và không có phân biệt là bao nhiêu tuổi. Chỉ cần người nào có lòng muốn học Phật mà muốn học từ cái căn bản để nắm được cái đạo lý căn bản của lời Phật dạy để ứng xử trong đời sống hàng ngày. Tôi đang có cái tâm đó và tôi rất muốn mở cái lớp đó. Thì khi Pháp Hòa nói như vậy rồi á, thì sư rất là đồng ý. Sư nói sao mà tôi với thầy nghĩ giống nhau, tôi cũng đang muốn làm cái việc đó. Thì Pháp Hòa có đề nghị sư á, là Pháp Hòa nói bây giờ á, sư ở đây, sư nên mở một lớp Phật pháp bằng tiếng Anh. Và đừng có mở mỗi tuần, mình có thể làm 2 tuần một lần, rồi kêu gọi, không có phân biệt chùa Việt, chùa Miên, chùa Thái, chùa gì hết. Cái lớp đó kêu gọi tất cả Phật tử, khuyến khích con em mình đi tham dự cái lớp học đó. Và một tuần chỉ cần 1 tiếng đồng hồ thôi, 2 tuần một lần. Cho nên hôm qua sư trước khi đi về đó, không biết cô Diệu Tấn nói làm sao mà sư kêu cô Diệu Tấn mà mami không? Trước khi đi về nó, mami, I need your help in the future. Tức là sư nói rằng I have a dream. My dream is to bring Buddhism to young generation. Rồi mami Diệu Tấn nói I wish your dream come true. So in the future, if we have a Buddhist, basic Buddhism class every 2 weeks, please encourage your kids, your children to participate. And this class will open widely, open public for everyone to attend. Người lớn cũng có thể học. Con nít cũng có thể học. Nhưng mà cái lớp này chỉ nói tiếng Anh thôi. Ở Edmonton á, gia đình Phật tử vẫn còn sinh hoạt, tuy rằng bây giờ không có đông, khoảng 60 em. Và các anh chị trên đó cũng không có ngừng nghỉ. Phải nói rằng cái sức kiên trì của những anh chị huynh trưởng nồng cốt đó, rất hay. Pháp Hòa phải rất phục. Trong cái thời lúc mà mọi người vì miếng cơm manh áo, vì sự nghiệp đi làm, gia đình đủ thứ, bao nhiêu huynh trưởng bỏ không còn đi nữa, nhưng mà trong đó có vài người vẫn kiên trì mỗi chủ nhật đi tới chùa. 15 em cũng vậy, 10 em cũng vậy, 20 em cũng vậy. Mà từ năm 1985 tới bây giờ là bao nhiêu năm? 27 năm. Mỗi một năm như vậy là Pháp Hòa đều được mời để tham dự cái lễ sinh nhật đó. Và quý vị biết bây giờ các em đó, có những em hồi đầu đó, nó đi từ hồi nó còn nhỏ, nó không có thích, tại vì nó vô rồi boring quá. Vậy đó mà quý vị biết không, bây giờ nó trở thành ra những người chị lớn hướng dẫn cho các em, thấy rất thương. Cho nên mỗi lần nào mà Pháp Hòa không có đi giảng ở đâu xa, ở nhà đó, thì thường chủ nhật Pháp Hòa hay xuống dạy các em một lớp. Thì cái lớp đó nói bằng tiếng Anh và các em nó rất thích. Nhiều khi mình đi xuống, mình một tiếng đồng hồ mình dạy nó ba chữ Phật Pháp Tăng. Có những buổi chiều Pháp Hòa dạy nó xong rồi thì nó có cái lớp học chuông mõ. Mấy đứa nó với nhau kéo nhau lên chánh điện, lấy chuông lấy mõ ra rồi ngồi tập với nhau. Thì cái hình ảnh đó rất đẹp. Mình là người lớn, mình muốn khuyên con mình học Phật mà bản thân mình không chịu học, làm sao mình khuyên con mình được? Mình vô chùa mình làm muốn làm Phật sự mà quy tam bảo không quy y. Mình cứ là mình lo tổ chức không à? Tổ chức thỉnh thầy này tới giảng, thỉnh thầy kia tới giảng, tới phiên mình đi tu đạo dòng. Tức là mình mở lớp Phật Pháp cho Phật tử địa phương tới, là những người đó, là những người trong chùa sách giỏ đi vòng vòng kêu đạo dòng. Còn thôi hỏi mình là đạo gì, nó tôi đạo gốc, gốc gì, gốc cột, gốc cây. Ra ngoài gốc ngồi, không có được. Mình là những Phật tử ở trong ban trị sự, là mình phải học Phật Pháp. Cái chuyện nó bắt buộc thôi à. Ông làm hội trưởng hội Phật giáo mà hỏi Phật Pháp Tăng là gì, ông nói không được. Năm giới là gì, ông nói không được. Làm sao ông làm hội trưởng? Mà hội trưởng hội Phật giáo nữa. Hay là ông làm thủ quỹ, ông làm thư ký, phó nội vụ, phó ngoại vụ, nghe những cái chức rất là hay, nhưng mà hỏi ra Phật Pháp không biết. Cái đó không được đâu, nguy hiểm lắm. Mình mở ra để mình làm giám đốc. Giám đốc tôi đốc người ta vô nghe. Nên cái đó là mình phải nhìn lại. Một người muốn làm ở trong Phật học Phật giáo là phải biết Phật giáo. Có nhiều khi vô người ta hỏi chú Phật này Phật gì nữa, tôi cũng không biết Phật gì, thôi cứ lại đại đi. Chết rồi, nói vậy chết rồi. Hỏi chú tại sao cái mỏ có con cá vậy? Ủa cái này con cá hả? Sao nào giờ tôi không biết. Nguy hiểm lắm. Không được đâu. Cho mình phải học Phật. Mình phải có cái tâm kiên trì và một cái tâm giác ngộ. Cái tâm đó là tâm tự giác, đâu cần ai giác cho mình. Chờ Pháp Hòa hay chọc nói tự giác đỡ hơn bị phát giác. Người ta phát giác ra mình là Phật tử thuần thành, gọi là có tiếng tâm trong chùa, mà mình không có học Phật. Xin thưa, cái vấn đề học Phật á, nó không có phân cao thấp. Không biết là phải học thôi à. Đừng có nghĩ rằng mình bao nhiêu tuổi. Và cũng đừng có nghĩ rằng mình có những cái thế học. Thế học nó không phải là Phật học. Thế học chỉ là thế học, mà thế học không làm được gì cho cuộc đời giải thoát của mình hết nếu mình không có Phật học. Mà Phật học á, nó cũng không làm gì được cho mình nếu mình không có ứng dụng. Cho nên nó rõ ràng như vậy. Chờ hồi xưa các vị mà đi vô tu á, mà nếu mà đem hết tài sản mà đem bán á, thì không có được đem tài sản đó đem vô cái chùa nào mình tu mà cúng. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ cái ông kỹ sư đó, ông bán hết tiền của bà, nhà cửa gì đó, ông đi ông định vô cái chùa đó ông tu, rồi ông mang tiền vô cúng cái chùa đó, rồi ông vô tu chung cái chùa đó, chùa đó không có nhận đâu, sư phụ đó không có nhận đâu. Tại vì ông sẽ nghĩ rằng cái chùa này á, tôi bỏ tiền ra cho tôi cúng, tôi cất vậy đó, cho nên cái sự học của cái vị đó, cái sự tu của cái vị đó không có thành đạt. Bố thí cho người nghèo hay cúng chùa nào đó là cúng, anh vô đây tu là anh phải tay không, là một kẻ bần tăng thật sự để vô đây tu. Chờ không có nhận. Ví dụ ai mà gửi con lên chùa mà để mà dạ cho mình đi tu á, mình có mang tiền tới mình cúng là cúng chùa, chứ không có nói dạ con cúng tiền cho thầy để thầy nuôi con của con. Thầy không có nhận tiền kiểu đó đâu. Cho nên đó là thì vị thầy á, thầy sư ở đây đó, sư không phải là người Canada, sư là người Mỹ, quốc tịch Mỹ. Và sư có cái tâm thấy ngôi chùa Lào ở đây đang thiếu người thì sư về sư phụ. Và sư có cái tâm là muốn mở lớp Phật Pháp. Cho quý vị mới biết là khi mà những người họ có cùng một cái tâm nguyện làm việc với nhau, chúng ta là tâm đắc. Tâm đắc tức là những cái tâm tư, những cái nỗi niềm nói, nhưng mà mình chỉ có một mình thôi. Sức mình thì một người thì không làm được bao nhiêu việc, nhưng mà Pháp Hòa vẫn làm theo cái sức của mình. Thì sư ở đây sư sẽ làm theo sức của sư. Thì nếu mà chuyện đó thực hiện được á, thì sư muốn là mai mốt, thí dụ như chùa mình ở đây có thể cho sư mượn chùa mỗi 2 tuần một lần, thì Pháp Hòa nói điều đó không có cái gì không được lắm, phải không? Mình có thể tổ chức cho các em về đây cho sư hướng dẫn mỗi 2 tuần một lần, 1 tháng chỉ 2 ngày thôi, và một các em đi học 1 tiếng đồng hồ, không cần nhiều. Quý vị thấy bên Đạo Thiên Chúa người ta có một cái lớp tổ chức cho thiếu nhi, ta gọi là thiếu nhi thánh thể, và các em đó phải đi học Phật giáo lý. Mình bây giờ là mình phải đầu tư. Cho nên cái chữ tiểu thừa đó, ở đây đó, mặc dù sư là Nam Tông, với cái hình tướng mình gọi sư là tiểu thừa phải không, nhưng mà thật sự sư không có tiểu thừa. Cái tâm như vậy là tâm đại thừa. Cho nên cái tiểu thừa và đại thừa ở đây á, Phật chỉ chúng muốn, cái ý ngày xưa chỉ muốn nói rằng nếu cái lòng của mình chỉ nghĩ rằng mình muốn lo cho mình thôi, không muốn lo cho người khác, chứ không có cái ý nghĩa là cái vị kia tu thấp, người kia tu cao, không có. Cho nên mình đừng có mang một cái thành kiến là người này tiểu thừa, người kia đại thừa ở cái hình tướng của sự tu hành. Cái đó là thứ năm. Còn thứ sáu là gì? Thứ sáu là sức đại từ vì chẳng hại chúng sanh. Đại từ là cho người ta niềm vui. Từ là cho người ta niềm vui, thì gọi là đại từ. Thứ bảy là sức đại bi vì kham nhẫn các ác. Ở trong Phật học á, người ta gọi cái cõi của chúng ta là cõi kham nhẫn. Tại sao? Tại vì cái cõi này á, người ta đem nhiều những cái phiền nhiễu đến cho mình. Cho nên nếu mình là một cái người, mình có một cái phước, mình được ở một cái địa vị cao trong hãng làm, thì mình nên mở lòng đại từ, đại bi của mình đối với những người mới tới làm. Mình đừng có nghĩ rằng mình là cái người làm cũ, mình muốn chèn ép cái người mới tới. Và cái người kia đó thì người ta thấy mình xấu quá, nhưng mà bởi vì người ta muốn kiếm tiền sống cho nên người ta phải học cái hạnh, người ta phải học cái hạnh gọi là hạnh kham nhẫn, là chịu đựng mình. Nhưng mà trong cái chịu đựng đó, đôi khi người ta chịu hết nổi thì người ta phải có những cái lời nói không được hay đối với mình trong cái âm thầm. Và trong cái âm thầm đó mình cũng sẽ bị ít nhiều những cái tổn giảm. Cho nên mình có cái phước, mình thấy được những người người ta mới tới, mình phải mở lòng, mình phải mở lòng. Ở trong chùa đó, Pháp Hòa hay nhắc quý Phật tử á, thấy ai mới tới á, mình nên để tâm mình giúp đỡ cho người ta. Người ta mới tới người ta còn bỡ ngỡ lắm, người ta chưa biết ngồi đâu, người ta chưa biết phải làm gì. Mình đừng có ghét bỏ người ta, mình phải thương người ta. Cũng giống như ở trong đạo á, những người mới vào tu á, là những người mới vào tu là sư em, tức là sư muội hoặc là sư đệ. Thì quý vị thấy như thế này nè, mình mà một cái người anh mà mình đi ganh với đứa em á thì nó dở quá. Mình cứ nghĩ mình làm anh mà tại sao mình đi ganh với em, còn mình làm em mà đi ganh với anh á thì cũng dở. Mình nói ôi trời, mình làm em mà tại sao đi ganh với anh, đệ tử mà đi ganh với thầy, hay là ngược lại thầy mà đi ganh với đệ tử, nó kỳ quá. Hay là mình mà ở trong chùa lâu rồi mình thấy cái người đó mới tới, mình ganh với người ta, thì mình mới nghĩ rằng ủa, mình ở đây lâu, mình là một cái người cố cựu, mình ở đây thì mình phải có cái lòng lân mẫn với những người mới tới. Cho quý vị biết không, ngày xưa ở bên Trung Hoa người ta có một cái truyền thống là hành cước tăng, tức là cái vị tăng đó là du tăng đi hành cước rày đây mai đó. Nhưng mà hễ mà tới chùa nào mà gõ cửa thì xin tá túc một đêm, thì chùa mở cửa mời vị tăng nó vào ở qua đêm. Mình phải có cái lòng đại từ đại bi. Có một hôm á, thiền sư Ngưỡng Sơn từ ở ngoài ruộng về thì gặp ngài Quy Sơn. Ngài Quy Sơn là thầy của ngài Ngưỡng Sơn. Sau này hai thầy trò kết hợp lại tạo ra thành một cái dòng thiền ở bên Trung Hoa gọi là thiền Quy Ngưỡng. Quy tức là Quy Sơn, Ngưỡng là Ngưỡng Sơn, ráp hai chữ của hai thầy trò lại để tạo một dòng thiền là dòng thiền Quy Ngưỡng. Một hôm thiền sư Ngưỡng Sơn từ ở ruộng về thì thiền sư Quy Sơn mới hỏi: ngươi từ đâu về? Nó dạ ở ruộng về. Ngoài ruộng có nhiều người không? Ngưỡng Sơn chống gậy đứng. Quy Sơn hỏi: hôm nay tại Nam Sơn có nhiều người cắt cỏ lắm. Ngưỡng Sơn lập tức nhổ gậy mà đi. Đó là một câu chuyện thiền giữa hai thầy trò Ngưỡng Sơn và Quy Sơn. Hỏi: ngươi ở đâu về? Nó: con từ ruộng về. Có nghĩa là ngươi đã ngộ chưa? Hỏi: ngươi từ đâu về? Có nghĩa là ngươi đã ngộ chưa? Ngươi đã trở về được cái bản giác, cái sự sáng suốt của ngươi chưa? Là ngươi đã ngộ chưa? Ở đâu về? Nói: và con từ ruộng về. Ruộng là từ ở đâu? Ruộng là dưới lòng đất. Về cũng chữ chữ về và chữ ruộng đó nó có cái ý với nhau. Nhưng mà con về rồi, nhưng mà con còn đang tịnh tu. Tịnh tu là giống như cỏ mạ, nó lớn từ từ lên, nó trở thành cây lúa rất hay. Ngươi từ đâu về? Nó: con từ ở ruộng về. Tại vì tất cả những sự no ấm là nhờ cái gì? Nhờ lúa. Mà lúa thì phải từ cây mạ, mạ non vân vân. Nó: con từ ruộng về. Ngoài ruộng có nhiều người không? Thì ngày Quy Sơn mới nói rằng: ở ngoài ruộng có nhiều người không? Ngài đứng lại. Ngài Quý Sơn mới nói: ở Nam Sơn có nhiều người cắt cỏ. Ý muốn nói rằng ngươi phải dùng cái tâm bồ đề, dùng cái lòng từ bi mà độ người. Ngươi ở ngoài ruộng về là được rồi, nhưng mà đừng có quên rằng ở ngoài ruộng còn có nhiều người đang cắt cỏ. Có nghĩa là ngươi đã trở về được rồi, ngươi đã thành tựu được rồi, nhưng ngươi đừng quên rằng còn rất nhiều người đang ở trong cái hoàn cảnh cắt cỏ. Thì ngài Ngưỡng Sơn nghe như vậy thì nhổ gậy mà đi, nghĩa là gì? Vâng, con sẽ làm việc đó. Chống gậy có nghĩa là con trụ rồi, tâm của con không có còn loạn động gì nữa hết. Tuy nhiên thiền sư không được ở không, làm việc mà không đau khổ, cho nên thấy làm mà như người rảnh. Còn có nhiều khi mình rất rảnh, không có làm gì hết, nhưng mà mình rất bận rộn. Cho mình khác với người tu ở cái chỗ đó. Tại vì sao biết không? Tại mình làm mà mình than dữ lắm, mình làm mà mình kể dữ lắm. Trời ơi, tôi làm cái này, tôi làm cái kia, tôi làm cái này từ sáng tới chiều, tôi làm cái kia từ sáng tới chiều, ông đi chơi không hay là chị ngồi ngó không, thí dụ vậy. Cho nên mình đó, nhiều khi mình làm rất ít, nhưng mà ta nghe mình kể không ta cũng thấy mệt. Tại vì cái kể của mình thường đó, nó dài dòng hơn cái làm, phải không? Thí dụ như cái đơn giản là rửa rau và sắc gọt, nhưng mà mình sẽ kể rằng trời ơi, tôi đi chợ về nghe. Rồi đi chợ đâu phải không, tôi lựa dữ lắm mới được bó cải này. Đó là cái câu chuyện rất đơn giản, là chỉ mua cải, rửa rau, sắc, nấu canh. Nhưng mà hỏi tới mình là bắt đầu mình tràn gian ra. Trời ơi, cái cải này đó, ngày mai nay tôi lựa dữ lắm, họ giấu mấy cái tốt hết trơn, tôi hỏi dữ lắm mới lòi ra được mấy cái cọng rau ngon. Rồi về rồi tôi đâu phải tôi làm vậy không, tôi rửa nè bao nhiêu nước, thấy không? Rồi tôi để cho nó ráo rồi tôi mới sắc. Mà sắc cái cải này mà dao không bén, sắc nó không ngon, nó tưa hết nha. Thí dụ vậy, cái đơn giản là chỉ có sắc gọt nấu thôi, mà hỏi tới mình một cái là sao, nó dài thon lòn ra vậy đó. Cho mình khác với người xưa. Cho một câu chuyện rất đơn giản là ngươi từ đâu về, con từ ruộng về. Ngoài thì khi mà ngài mới nói rằng ở ngoài ruộng có nhiều người không, chống gậy lại. Ngươi còn giữ được cái tâm đó không? Thì chống cái gậy là còn trụ, con còn trụ trong cái tâm đó. Nhưng mà sư phụ nói thêm câu, ngoài kia còn nhiều người cắt cỏ lắm, ngài nhổ gậy ngài đi. Có nghĩa là ngoài kia còn rất nhiều người cần sự giúp đỡ của mình. Giống như là vị hòa thượng này nè, Bố Đại Hòa Thượng. Người ta hỏi trên tay của ngài có quẩy cái giỏ đó. Ta hỏi thế nào là đại ý của Phật Pháp? Ngài bỏ cái giỏ xuống cái bịch. Cái chỗ, cái thâm ý của Phật Pháp là gì? Không còn vướng bận. Người ta hỏi vậy làm sao ứng dụng tu và độ đời? Ngài quẩy giỏ lên ngài đi. Muốn độ người thì phải có sự gia công. Hôm qua mình học cái chữ gia hạnh đó. Chợ đây cũng vậy, mình phải dưỡng cái tâm bồ đề của mình. Mình phải có cái lòng đại từ, mình phải có lòng đại bi. Xin thưa đại chúng, muốn độ một người không phải dễ đâu. Mình phải có cái sức kham nhẫn dữ lắm. Kham nhẫn là gì? Chịu đựng, nhẫn nại. Có nhiều khi mình đi bưu điện, có nhiều lúc Pháp Hòa đi bưu điện, mà quý vị bằng gặp những cái người nào mà mới bắt đầu được training vào làm á, một cái gói hàng mà đợi họ làm xong là nửa tiếng đồng hồ. Tại vì họ không biết cách đo, rồi họ không biết những cái số nào để bấm vô cái chỗ nào trong cái computer để nó chạy ra cái giấy tiền mà dán lên đó. Thì họ phải có training. Thì có một bữa nọ Pháp Hòa đứng nửa giờ đồng hồ, một đứng chịu trận như vậy để mà chờ cái ông đó, ổng gói cái hàng, ổng cân cái hàng đó ổng gửi. Thì ông cũng lịch sự lắm. Sau khi mà ông xong, ông nói ông xin lỗi, tại vì ông là người mới tới, ông không có biết nhiều. Thì mình phải kham nhẫn thôi. Tại vì mình phải chấp nhận rằng mình đi trúng nhầm cái ông mới vừa vô làm. Ngày hôm qua là ngày đầu của ông, bữa nay là ngày thứ nhì, phải không? Thì mình phải chịu thôi. Thì trong cái quá trình mình hướng dẫn một người nào cũng vậy. Có những người rất là nhanh, Nhưng mà cũng người, nhiều người rất là chậm. Nhiều người rất là chậm. Hồi đó Pháp Hòa có một chú đi vào chùa ở Công Quả, mà chú không biết nấu cơm. Thì mỗi ngày dạy cho chú nấu cơm đó là đổ gạo vô, vo, bắt. Vậy mà một tuần 10 ngày rồi mà ông không nhớ là vo gạo và đổ nước. Ông cứ đổ gạo vô nấu không. Mà mình phải kham nhẫn. Cho quý vị mới thấy mình muốn giúp một người không phải dễ đâu. Và có những người họ phone tới hay là họ viết những cái thư, họ hỏi những cái câu rất là căn bản. Và có thể nói là mình hỏi nhiều cái không biết đường đâu mà trả lời. Nhưng mà không vì vậy mình bực bội được. Tại vì người ta không biết, người ta mới hỏi. Nhiều Pháp Hòa mới nói có nhiều Phật tử gửi thư nói vậy đó. À, xin Thầy cho biết cái cuốn băng giảng đó, bài nhạc đó tên gì á. Không thể bực bội được mấy cái chuyện đó. Thì mình phải suy nghĩ là người ta thích nghe nhạc đạo, phải không? Tại mình để nhạc đạo vào, người ta nghe, người ta thích. Và bây giờ người ta muốn biết cái bài nhạc đó tên gì để người ta học, người ta hát, hoặc là người ta nghe. Thì mình phải giúp thôi. Cho nên kỳ này về Pháp Hòa phải forward cái mail đó tới cho chú Tiến. Tại chú là tác giả của cái cuốn băng đó. Nhưng người ta nói thầy ơi, trở vô YouTube nghe lại cái cuồng băng nó cái bài nhạc gì. Nếu Pháp Hòa biết và trả lời, nhưng mà rất tiếc là Pháp Hòa không có nghe nhạc, cho nên Pháp Hòa đâu biết bài đó tên gì, ai hát và lấy ở đâu. Chú rảnh chú ngồi chú search thì chú biết. Cho nên quý vị mới thấy á, những người nhạc sĩ viết nhạc đạo á, họ cũng là những người muốn rộng độ, độ tất cả mọi người qua cái con đường âm nhạc. Có những người họ nghe nhạc mà họ thích, họ hiểu, họ ứng dụng, họ tu. Có những cái câu hát rất là hay ở trong Phật pháp. Có ở bên Việt Nam có một cô ca sĩ, cô lấy kinh Pháp Cú ra, cô làm thành nguyên một cái âm điệu của cổ nhạc gọi là Trường Ca Pháp Cú, và những câu Pháp Cú rất là hay. Và hát lên thì nhiều khi ấy, người ta học kinh ta không thuộc, mà qua cái âm nhạc ta lại thuộc, nó ngộ vậy đó. Cái điều thứ bảy ấy, sức đại từ, sức đại bi. Bây giờ điều thứ tám là phải có sức thiện hữu, vì luôn luôn cảnh giác. Thiện hữu là gì? Thiện hữu là những người bạn lành. Thiện hữu là những người bạn lành. Ở trong đạo Phật á, chúng ta có ba từ: Phật, Pháp, Tăng. Phật là bậc thầy, Pháp là lời dạy của Phật, Tăng là những người đồng tu. Thì chúng ta có Phật nhãn, chúng ta có Pháp nhãn, chúng ta có Tăng nhãn. Tăng nhãn là gì? Là cặp mắt của Tăng. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nhìn á, có hai con mắt của một cá nhân mình thôi, mình nhìn nó không hết. Nhưng mà mình nhờ những người khác cùng nhìn, để người ta có nhiều cái nhận định, người ta nhớ mọi người góc. Có nhiều lúc đi trên xe, đi ngang một cái chỗ đó thì thấy có cái số phone mà mình cần. Ví dụ cái tiệm là cái gì mình đang cần, rồi người ta ghi, không có cái bút, cái viết để ghi. Thì quý vị biết nhớ bằng cách nào? Pháp Hòa chia ra mỗi người hai số. Chú nhớ dùm 47 nghe, chú này nhớ dùm 52 nghe. Thì nhờ mấy người trong xe ngồi ráp lại mình nhớ cái số phone. Như vậy thì nếu một mình lái xe trong lúc đó, có thể mình nhớ không hết 7 số đó. Nhưng mà rất may mình nhờ có mấy người ngồi trên xe, và nhờ mỗi người nhớ mấy số. Nhờ như vậy mà mình có được một số phone. Thì từ đó mình mới thấy sức mạnh của đoàn thể, sức mạnh của một cái đoàn thể. Cho nên á, mình mà không có thương nhau đó, mình muốn hất nhau ra hoài á, thì càng ngày cái nội bộ mình nó càng mỏng đi, và không làm được việc lớn. Sở dĩ mình không làm được những cái Phật sự lớn là tại vì mình không đủ nhân sự. Lý do mình không đủ nhân sự là tại vì không người nào hợp với mình hết. Người nào mình cũng chê, người nào mình cũng cho là không đủ cái điều kiện để làm việc với mình hết. Và mình thấy mình là duy nhất thôi, thì không được. Cho nên làm việc là phải có một cái cộng đồng, chúng ta gọi là tăng. Tăng tức là đoàn thể. Cho quý vị ngồi đây, tất cả chúng ta là tăng. đoàn thể, và chúng ta cùng hòa hợp, chúng ta sống như nước với sữa, chúng ta cùng học Phật, cùng hiểu, cùng tu, cùng làm việc, chúng ta là tăng. Một cái nhìn của một người chưa đủ, phải có cái nhìn của nhiều người. Và cái nhìn đó chúng ta gọi là tăng nhãn, Phật nhãn, Pháp nhãn, tăng nhãn, Buddha eyes, Dhamma eyes, Sangha eyes, eyes of the community. Mình phải có một cái nhìn chung như vậy. Ở trong luật á, có đưa ra 7 điều kiện của một người bạn tốt. Thì cái danh từ Hán Việt gọi là thiện hữu thật sự. Thật sự tức là 7 việc của một người bạn lành. Điều thứ nhất là gặp khổ không bỏ. Cái người bạn lành của mình đó là khi mình khổ, người bạn nó không bỏ rơi mình, gọi là bạn tốt. Còn bạn nào mà thấy mình gặp nạn mà bỏ mất tiêu thì bạn đó còn có 6 điểm à. Một người bạn có 7 điểm mà giờ gặp khổ bỏ mình thì còn 6 điểm. Nghèo mà khinh rẻ mình nghèo mà mình bị, hồi đó mình giàu ta nể, giờ mình nghèo ta hết nể, ta khinh rẻ mình, bạn đó còn có 5 điểm. Gặp khổ không bỏ, nghèo không khinh rẻ, người bạn như vậy gọi là bạn tốt. Còn bây giờ nó ta nói như sao biết không? Nói bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu dĩ thân, nghèo ở thành thị không ai hỏi thăm. Bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu dĩ thân, giàu mà ở thâm sơn cùng cốc cũng có người tìm tới nhận bà con nhận là bạn. Cho nên thiện hữu thật sự tức là bạn lành có 7 việc. Đây là 7 việc để xác nhận một người bạn. Nghèo không bỏ nhau, gặp cảnh khổ không bỏ nhau, nghèo không khinh rẻ. Điều thứ ba là chia sẻ những tâm sự. Có những người bạn rất là thân, có thể những cái vui buồn chia sẻ với nhau. Điều thứ tư là những lỗi lầm của nhau, giúp đỡ cho nhau chuyển hóa và che chở. Che cái lỗi của người đó, nhưng mà trong âm thầm khuyên lơn nhắc nhở người đó, để cho người đó sửa sai. Là sao? Đó là mình mở cho người ta một cánh cửa để người ta chuyển hóa, để cho người ta không bị mất chân trong xã hội. Biết người đó lỗi, che giấu, nhưng bên cạnh đó nói cho người đó hiểu và giúp cho người đó. Điều thứ năm là giúp nhau khi khổ, biết hy sinh cho nhau. Thiện hữu thật sự, thấy cái người đó khổ tìm cách giúp. Nhưng mà cái giúp á, nó có hai mặt, giúp ở vật chất là giúp ở tinh thần. Có nhiều khi mình là một người bạn thân, người kia cũng nghèo, mình cũng nghèo, mình không có giúp được cái sự vật chất, nhưng mà hai người nghèo cảm thông cho nhau. Và ở Việt Nam mình có rất nhiều những câu chuyện, những người bạn chí tình chí cốt như vậy. Và cái câu chuyện mà chúng ta thường nói nhất là câu chuyện gì? Lưu Bình Dương Lễ. Hôm nào Pháp Hòa sẽ kể cho quý vị nghe một số những câu chuyện về tình bạn. Thứ sáu là cho những gì khó cho. Cho cái gì biết không? Cái khó cho là gì? Tức là chúng ta cho cái hiểu biết, giải bài những cái hiểu biết của mình. Thường thường á, mình hay có cái tính nói một hai lần mình ta không hiểu cái mình hay nạt ngang. Thôi không hiểu thôi, nói hoài mệt quá. Có đôi khi như vậy á, là trong cuộc sống nhiều khi mình nói một hai cái điều gì đó mà đừng có nói chi bạn bè, hai vợ chồng cũng vậy. Người vợ nói gì hay là người chồng nói gì mà người vợ chưa hiểu ý đó, cái là ông chồng nạt ngang không thèm nói nữa. Nói với bà mệt quá. Thành thử ra rồi không có, rồi cái người kia không hiểu được mình nói cái gì, rồi mai mốt thì nói làm sao. Cái người kia nói sao bữa ông nói tôi nghe, nói bà nghe hoài bà không hiểu. Cho nên mình hay có cái chuyện nạt ngang đó. Nói hoài nó không hiểu. Em đâu có dám nhìn bên này. Thứ bảy là gì? Nhẫn được việc khó nhẫn. Có nhiều khi mình chơi với bạn á, mình cũng hiểu á, có nhiều khi mình giao tiếp á, có những người mình bực, mình trợ, mình thấy hòn sao ở đâu á. Nhưng mà mình phải nhẫn thôi. Tại sao vậy? Tại vì thật sự mình thấy cũng tội. Đôi khi mình đi làm Phật sự, mình đi chỗ này chỗ kia, mình thấy có nhiều người rất là tội. Và trên đời này không ai muốn mình trở thành những người dở hết á, phải không? Nhưng mà đôi khi người ta chưa có biết cách, thì chúng ta phải có cái lòng bao che, bao dung. Và mỗi người ai cũng có những cái ưu điểm. Có những người rất chân thật, và mình nhận ra cái chân thật đó để chúng ta có thể làm bạn được, chúng ta có thể chơi được. Và trong kinh luật gọi là thiện hữu thất sự, tức là bảy việc để chúng ta có thể nhận được. Dĩ nhiên là kiếm một người mà hoàn hảo bảy điểm này có bộ khó à, phải không? Nhưng mà mình tìm ra một cái điểm nào tốt của người đó ở trong bảy điểm, để chúng ta làm gì? Để chúng ta có thể lân mận chơi với họ. Và cái điểm nào họ chưa mà mình có, cứ chơi đi. Nhiều khi họ lay cái điểm đó của mình, nó hay vậy đó. Có một cái đạo hữu đó, cái anh này, anh rất là tốt, nhưng mà chỉ có cái lòng á, là chỉ biết lo cho mình với gia đình, mà không bao giờ biết thương những người khác. Hiền lành rất tốt, nhưng mà chỉ thương gia đình, thương người thân mình thôi, còn kệ ai mặt người ta. Thì anh làm việc với Pháp Hòa một thời gian, thì tự nhiên có một ngày nữa anh nói, mấy tháng nay gần gũi và làm việc với thầy á, thì con học được ở thầy một cái điểm á, là biết nghĩ tới người khác, biết thương tới người khác. Rồi anh mới cảm ơn. Có một ngày anh viết cho Hòa một cái thiệp Tết cảm ơn là: những lúc mà từ khi con học Phật á, thì con học được một cái điểm là biết thương người khác. Tại vì lâu nay là con chỉ biết thương bản thân con, thương gia đình con, tốt, cái đó rất tốt. Nhưng mà cái đó nó chưa có mở rộng ra để mình thương với những người khác. Chẳng hạn như Pháp Hòa thấy á, mình ăn cơm á, ở trong chùa mình sẽ có cái hay á, là mỗi lần ăn cơm á, mình nghĩ tới những người đến sau. Cho nên luôn luôn là mình nấu phần dư để cho phòng ngờ hờ, hờ những người đến sau. Và mỗi một lần mà lễ lớn xong rồi, thức ăn mà dư rồi thì làm cái gì? Mọi người gói chia với nhau. Thật sự cái đó nó không có đáng gì hết trơn á. Nhưng mà cái đó cái nó nói lên được rằng cái sự rộng rãi. Cho nên cái tâm á, cái tâm hẹp mới quan trọng, còn cái chỗ hẹp nó không có quan trọng. Ngày hôm qua sư mới nói với Pháp Hòa, sư nói là hồi đó tôi đọc kinh Đại Thừa đó, tại vì sư là Nam Tông, sư ít có đọc mấy cái kinh của Bắc truyền như là kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn rồi lắm. Thì sư nói có một lần tôi đọc trong kinh Pháp Hoa, thì lúc mới tôi khó nhận, nhưng mà tôi đọc riết thì tôi thấy nó cũng có những cái điểm. Pháp Hòa mới nói kinh Đại Thừa thường thường hay nói những cái ý xa, mình đọc mình phải nhận cái ý xa. Chẳng hạn Pháp Hòa mới nói ví dụ như là một cái phòng nhỏ có một thước một mét vuông à, mà 32.000 người vô đó ở, thì làm sao mình có thể tin được cái chuyện đó. Nhưng mà ở đây là cái tư tưởng Đại Thừa. Một mét vuông là tượng trưng cho cái phòng ốc, phải không? Nhưng mà 32.000 người vô ở là gì? Cái tâm của người chủ. Phòng có chật, nhưng mà sao? Người không có chật, không có chật lòng. Có nhiều khi cái nhà rộng mênh mông mà không có khách tới. Tại vì sao? Nhà mình rộng mà cái tâm mình hẹp, người ta ngán, người ta không tới. Chờ cái chỗ á, là cái vấn đề á, là cái tâm rộng lượng. Chứ cái chữ tiểu thừa, đại thừa là vậy đó. Chứ đừng có nghĩ rằng người kêu quấn cái y thì kêu là tiểu thừa, còn mình mặc cái áo nâu, mình đi phất phơi thì gọi là đại thừa. Không phải như vậy đâu. Thì qua cái bài kinh này á, Đức Phật dạy cho chúng ta 7-8 điểm. 8 cái sức mạnh. Bởi vì một cô thiếu nữ còn trẻ nói với Đức Phật rằng làm sao để chúng con có được những cái sức dẻo dai ở trong cái cuộc đời sanh tử này, mà có được sự kiên cố, dũng mãnh, không mỏi mệt. Mình độ một người á, mệt lắm, không phải dễ đâu. Bà xã mà muốn độ ông xã tu mệt lắm, mà ông xã muốn độ bà xã tu cũng mệt lắm. Thì quý vị tưởng tượng một vị thầy muốn độ chúng sanh tu á, nó còn mệt gấp bao nhiêu lần mình nữa. Tại vì chú bá gia thì bá tánh, mỗi người một kiểu. Mà họ vô trong chùa rồi thì mỗi người một kiểu hết. Có nhiều nói cái người đó làm sao vậy mà mình lại không có chịu nói như mình thì còn ai tu nữa. Họ không vậy cho nên mình từ từ mình tìm cách mình đổ họ. Đâu phải người nào được không được rồi mình phục ngang liền, làm sao mình đổ được người ta. Nhiều khi cái cây đó mình thấy nó khô queo, nó sắp chết vậy đó. Nhưng mà mình sao? Mình tỉa những cái khô đó đi rồi mình tưới nước, mình làm chừng nó sống lại cũng không chừng. Cái người tu là phải làm hết sức đến khi nào cái cây đó nó hoàn toàn nó chết mình mới bỏ. Chứ không thể nào mà rồi thấy nó ngáp ngáp rồi nhổ nó luôn cho nó sạch sẽ. Không phải vậy. Đâu? Thì quý vị cứ tưởng tượng trong chùa cũng vậy. Rất nhiều những chúng sanh, mà mỗi chúng sanh một bệnh, mà có những người bệnh rất nặng. Có những người bệnh cảm thường thường, cảm thường thường, uống thuốc thường thường hết. Cảm nặng. Có những người chẳng những cảm xong còn lây nữa chứ. Lây cho người này người kia là gì? Có là gần riết cái lây cái tánh của nhau. Cho nên á, mình mới biết là mình sống ở đời cõi đời kham nhẫn này á, mình phải có sức đại từ đại bi. Thứ nhất là chẳng sức đại từ để làm gì? Để chẳng hại ai. Sức đại bi để làm gì? Để kham nhẫn, để kham nhẫn các cái điều ác. Hai cái sức đó. Có đại từ để độ người, có đại bi để kham nhẫn cái ác. Có một lần ngài, một vị đệ tử hỏi người thầy: bạch thầy, mai mốt thầy chết thầy đi đâu? Ông thầy nó ta xuống địa ngục. Người đệ tử mới nói: ủa, con tưởng đâu là mình tu mình chết mình được lên niết bàn thiên đường mình ở, chứ sao thầy chết thì xuống địa ngục? Ông thầy nói: ta không xuống, ai xuống? Đó, không? Đó là cái tâm đại từ đại bi của bậc Bồ Tát. Ai cũng dành thiên đường hết rồi, ở địa ngục trống không, không ai ở, không nên đi xuống. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng mới nói, ngài Địa Tạng Bồ Tát nguyện độ chúng sanh, mà ngày nay chúng sanh độ chưa hết, mà tại sao ngài còn lại phải phát nguyện rộng lớn nữa? Thì Đức Phật mới nói, Đức Phật nói trong kinh đó, các cái chúng sanh nó giống như con cá vậy đó, không? Bơi lội trong đó rồi nhảy ra, rồi nhảy ra, rồi lát nó nhảy vô. Nhảy vô, nhảy ra, cho nên độ hoài, độ không hết. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng, đúng không? Độ riết là mệt mỏi, cầm gậy chịu trận. Cầm cái tích trượng. Đó là tượng trưng cho cái sức kiên trì. Cho 8 cái sức này: sức kiên trì, sức thắng giải, sức gia hành, sức tịnh tính, sức tâm bồ đề, sức đại từ, sức đại bi, và cuối cùng là sức thiện hữu. Nhờ 8 cái sức này để chúng ta vững chãi. Thật sự mà nói, có những lúc gục ngã trong cuộc đời mà có bạn bè kế bên mình đỡ lắm, có phải không? Khi mà gia cảnh mình gặp những cái điều khổ nạn mà có được những người bạn kế bên mình đó, nâng đỡ mình rất đỡ, rất hay. Mà cái điều đó đại chúng để ý trong cái đời sống hàng ngày của mình, điều đó có. Pháp Hòa có những người đệ tử Mỹ, và quý vị biết cách sống của người Mỹ rồi. Tức là khi con cái lớn lên thì nó dọn ra và nó có cái thế giới sống riêng. Và cha mẹ thì phải có thế giới sống riêng. Thì có những bà đệ tử người Mỹ rất là cô đơn. Nhưng mà bà nương vào chùa rất là hạnh phúc. Pháp Hòa giao cho những công việc, chẳng hạn như là mỗi lần mỗi kỳ tu bác quan trai là gửi email ra. Rồi Pháp Hòa giao việc cho bà đó là chuẩn bị những cái bản tin mỗi tháng. Và khi mà đi nghe pháp thoại khi mà đi dự những buổi pháp thoại, cầm cuốn sổ ghi chép thầy giảng cái gì rồi summarize lại rồi về viết thành những cái bài viết, thì bà có việc cho bà làm. Và một hôm nọ bà bị bệnh gan, bà bị viêm gan, thì bà tinh thần bà rất là xuống, không có ai chăm sóc, bệnh mà đi bác sĩ rồi không ai chăm sóc. Thì những cái lúc như vậy là bà chỉ biết gọi lên chùa hoặc là bà tới chùa thôi. Thì Pháp Hòa mới đưa cho bà quyển kinh Dược Sư bằng tiếng Anh và dạy bà tụng chú Dược Sư. Bà đem về và mỗi ngày bà tụng 108 lần. Quý vị biết không, Phật tử Việt Nam mình mà tụng chú Dược Sư á là còn trầy di tróc dãy không? Trẹo lưỡi khó tụng, Nam Mô Bạc Già Phạt Đế Bệ Sắc Xả Lũ Rô, rồi mình tụng hoài còn chưa thuộc. Thì quý vị tưởng tượng không phải ngôn ngữ của bà mà bà ráng bà đọc 108 lần á, là nó hết ngày rồi còn giờ đâu nữa lo bệnh. Bà cứ ngày nào bà cũng rị mò bà tụng hoài, tụng cho đủ 108 lần cái bài chú đó mà cái đó quên bệnh. Thấy không? Ăn gạo lứt muối mè rồi uống nước rồi này kia kia nọ rồi nghỉ ngơi rồi vậy đó, tịnh dưỡng tụng chú. Bây giờ qua khỏi cái cơn nạn đó, bây giờ vẫn còn đang làm việc cho chùa mười mấy năm như vậy. Bà để dành tiền bà đi Ấn Độ với Pháp Hòa, qua tới Bồ Đề Đạo Tràng rồi bà xin nguyện thọ thập thiện giới tại gốc cây Bồ Đề của Phật. Và trong cái ngày lễ đó Pháp Hòa cho các vị được nhá kéo gieo duyên hết, gửi lại gốc cây Bồ Đề để giết kết duyên với Phật. Mỗi người nhá 3 lần, nhá kéo thôi không có hớt 3 chổm đâu, đừng có lo. Thì ý Pháp Hòa muốn nói là có nhiều khi á, cái người mình bệnh á, cái thân bệnh nó không bao nhiêu, nhưng mà cái tâm mình lo lắng cho cái bệnh đó nó nguy hiểm hơn. Cho mình tìm một cái cách nào để cho người đó quên cái cơn bệnh, thì cái bệnh về thân á, nó đỡ nhiều lắm. Thí dụ cái bệnh của mình nó ít mà mình lo lắng á, nó thành ra bệnh nhiều. Như bệnh nhiều khi có 50% mà lo nó làm lên 100%. Cho nên mình phải có cái sức, mình phải có cái tâm từ bi để mình tìm cách mình độ cho người, mình giúp cho người. Cho quý vị biết không, là ở nhà của mình, con cái của mình cũng vậy. Giữa cha mẹ với nhau mà dạy con cái cũng khó lắm, không phải dễ đâu. Ở xứ này mà muốn dạy con rất là khó. Cho nên nếu mà mình cứ nóng nảy, mình không có độ được con mình, mà mình làm cho cái tình cảm cha con, mình làm cho tình cảm mẹ con càng ngày càng xa cách. Cho nên mình phải có cái tâm nhẫn nại, phải có cái tâm kham nhẫn. Vì đứa con của mình đó, nó lớn lên ở cái môi trường khác, và mình đó, đem cái môi trường khác mình dạy cho nó, hai cái nó nghĩ trần. Việt Nam mình là phải đánh, ở đây đánh không được, hai cái đó là đã khác rồi. Việt Nam mình đó, có dạy lễ nghĩa, ở đây trường học không có dạy cái đó. Cho mình thấy rất là những cái mà không có. Thì bây giờ mình phải làm sao mình dạy con thôi. Cho muốn độ một chúng sanh đây là có thể con cái của mình, người thân của mình, không phải dễ. Như vậy thì quý vị thấy ở trong nhà mình khó, mà độ một chúng sanh trong chùa còn khó hơn nữa. Vì sao? Họ không phải bà con quyến thuộc gì của mình hết. Họ có thể ngang vai với mình, họ có thể đồng tuổi với mình. Có nhiều khi thích thì họ tới, không thích thì họ đi. Làm sao mình độ đây? Cho nên muốn đẩy người ra khỏi chùa dễ lắm, nhưng mà đưa người vô trong chùa đó làm việc mà Phật sự mà cộng tác không phải dễ. Cho nên phải có cái tâm nhu nhiếm, phải có cái tâm kham nhẫn, và phải có cái lòng biết thương người. Thấy người mới thì phải thương, người chưa biết phải lân mẫn. Người ta không biết gì, mình càng thương, mình tìm cách mình đổ cho người ta. Như vậy mới là tâm lượng của một người đệ tử Phật. Còn ai mình cũng muốn đẩy ra hết, và không người nào mình bằng lòng hết thì làm sao được. Bởi vì sao? Chính mình còn chưa hoàn hảo để ai chấp nhận mình. Một mình không chấp nhận chục người thì cũng có thể chục người đó không chấp nhận mình đâu. Không, thành thử cái đó là cái lời Phật dạy. Làm sao ở trong cái cõi sanh tử, cái chữ sanh tử ngày hôm qua mình có giải thích rồi đó, để mình có thể mình dũng mãnh, kiên nhẫn. Thôi thì đối với những người mà mình đã từng bị những cái khổ lụy nào đó, thì mình nhờ tám cái sức mạnh này để mình đứng dậy, để mình đi. Hồi sáng mình học đó, cái dễ với cái khó. Ngã thì là ai cũng ngã rồi đó, nhưng mà cái khó là biết đứng dậy. Chứ còn trong cuộc đời này cẩn thận cỡ nào rồi cũng có ngày té ăn trận. Quý vị thấy đường trơn đường tuyết này nè, hồi chiều này là trời ấm là tuyết tan nè, khuya nay trời lạnh nè, sáng mai là đường rất trơn. Pháp Hòa nhớ hồi đó thầy viện chủ, thầy mới lái xe đó, cây tuyết nào mà vừa rơi xong thầy cũng lủi vô cây cột đèn đó. Năm nào những cái năm đầu mà cái tuyết đầu tiên là thầy về, thầy nói thầy mới lủi vô cột đèn. Thầy Pháp Hòa mới hỏi, ủa sao năm nào thầy cũng lủi? Thầy nói như vậy nè, thầy nói thầy lái cái đường nó trơn quá, thắng không có kịp, mà bây giờ thầy không lủi vô cột đèn để thầy tự mình thắng cái xe mình sẽ đụng nhiều người nữa, thôi để mình hư để mình bị hư xe thôi. Cho năm nào thầy cũng lủi vô trong cái đống tuyết, cái cột đèn trận. Bây giờ thì hết rồi, nhưng mà hồi đó thầy mới nói là nếu mình vì cái thắng đó mà mình không có biết cách đó, mình không lủi vô đại cho mình cho nó dừng cái xe lần lồi là có chuyện nữa, những cái xe khác nữa, thôi để mình lủi vô cho nó an toàn. Thì thôi Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng một cái đoạn ở trong một cái bài kinh, để chúng ta nương vào tám cái sức mạnh này, để chúng ta có thể một phần nào phấn chấn trên cái con đường tu và học của mình. Và xin thưa đại chúng, học Phật học hoài học không có hết. Quý vị thấy không, học hoài cũng không hết, kinh điển quá chừng chừng. Nhưng mà Phật nói đi nói lại rồi cũng không ngoài những cái điểm mà Phật muốn nhắm tới. Là chẳng qua Phật muốn trị ba cái tâm gọi là khổ nạn trong cái con người của mỗi chúng sanh. Đó là tham sân si. Mặc dù tham sân si ai cũng nói hà rầm vậy đó, không? Rồi bao nhiêu giáo nghĩa Phật nói cũng không ngoài những cái chủ đích. Làm sao để con người mình giảm được cái tham, cái sân, cái si tam độc, thì mình có thể đi được một đoạn đường xa trên Phật đạo. Muốn như vậy không thể không học Phật. Không học Phật là học gì? Học cái thế gian pháp. Mà thế gian pháp thì không thể đưa mình đi tới chỗ hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát được. Xin chúc đại chúng có đủ một trong tám sức mạnh này. Ai có được phần nữa là khá rồi đó. Xin cảm ơn đại chúng đã đến sinh hoạt trong hai ngày qua. Ngày mai Pháp Hòa sẽ về lại Edmonton để chuẩn bị chuyến đi Florida tuần sau. Khuya thứ năm là lên đường rồi. Ngày mai trên đường về Pháp Hòa sẽ ghé vô Calgary để thăm một vài người đang bệnh nặng. Chắc là tới khuya mai mới có thể về lại Edmonton được. Thì ngày mai Pháp Hòa ra xong rồi đi thăm bệnh, là tối Pháp Hòa đi xe bus, đi Greyhound về lại Edmonton. Thứ ba, thứ tư là còn có hai ngày chuẩn bị, là thứ năm là phải đi rồi. Và cái chuyến đi này dài tới 4 ngày liên tiếp, khoảng 5-6 buổi pháp thoại gì đó. Cho nên là công việc rất là nhiều. Nhưng mà kỳ này được về đây thăm đại chúng, chắc có lẽ là tới tháng 1.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.